Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2003. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là quan niệm của Phật giáo về đời sống hôn nhân. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo cái truyền thống lâu đời của người Việt Nam chúng ta, cho rằng là trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng. Đây là điều hiển nhiên trong cái cuộc sống, không phải người Việt Nam không mà thôi, mà tất cả mọi người ở trên thế giới cũng như vậy. Cái quan trọng hơn cả theo quan niệm của người Việt Nam là người con trai đó có cái khả năng nối dõi tông đường. Vì thế khi mà người con trai lớn lên mà không cưới vợ được, và đặc biệt cưới vợ mà không có con, thì người ta cho người con trai đó là đứa con trai vì cha mẹ ăn ở thất nhân ác đức, cho nên nó mới tuyệt dòng tuyệt tử. Với cái quan niệm đó đó, thành ra người ta thường nói cái câu là nhất nam viết hiểu mà thập nữ viết vô. Tức là một người con trai cũng kể như là gia đình có hậu. Và ngay cả 10 người con gái mà trong gia đình vẫn cho đó là tuyệt tử như thường. Kính thưa đại chúng, đó là nói về người con trai. Nhưng mà nếu nói cái người con gái khi lớn tuổi mà không có gia đình, không có chồng, thì người ta gọi là cái đồ ế chồng. Và người ta cho đó là người vô phước. Và ngay cả còn có cái luận điệu mỉa mai hơn nữa là cây độc không trái, gái độc không con. Kính thưa đại chúng, còn có một số người tin tưởng rằng cái vấn đề hôn nhân là do trời định, do trời sắp đặt. Thành ra vì vậy mới có câu là nhân duyên do tiền định. Vì vậy đó, nếu là nhân duyên tiền định thì họ cho rằng là trên cái tam sanh thạch định sao thì chúng ta phải chịu vậy. Không biết cái tam sanh thạch này nó ở đâu không biết. Nhưng mà theo cái quan niệm người Trung Hoa thì họ cho rằng ở trên tam sanh thạch đã định như vậy. Và vì vậy đó, chúng ta không thể cưỡng lại mà cũng không thể thay đổi. Nghĩa là trên trời định sao đó thì chúng ta phải chịu vậy. Thành ra vì vậy đó, cụ Nguyễn Du của chúng ta cũng từng nói bắt phong trần, phải phong trần, đã xoay đến thế còn vần chưa tha. Nghĩa là tin vào cái thuyết định mệnh. Định mệnh đã an bài như thế nào thì phải chịu như vậy. Kính thưa đại chúng, đó là cái quan niệm của thế gian. Tuy nhiên, theo cái quan điểm của Phật giáo, hôn nhân cũng không phải là thánh thiện, cũng không phải là xấu xa, cũng không phải do ai sắp đặt hết, mà tất cả đều do cái gì? Do cái nghiệp mà chúng ta tự lựa chọn. Phật giáo không xem hôn nhân như là một cái điều bắt buộc, mà cũng không phải một cái gì đó thiêng liêng của cuộc đời. Cái quan niệm của Phật giáo rất là giản dị. Hôn nhân là bổn phận của cá nhân và của xã hội, nhưng nó không phải là cái vấn đề bắt buộc. Người đàn ông cũng có quyền cưới vợ, và người phụ nữ, người con gái cũng có quyền lấy chồng. Nghĩa là cả hai đều có cái quyền tự do, có thể kết hôn hoặc là có thể sống tự do độc thân, mà không ai có thể bắt buộc ai phải cưới vợ hay là lấy chồng. Đó là theo cái quan niệm của Phật giáo. Kính thưa đại chúng, như chúng ta ai cũng biết, trong cuộc đời nhiều khi sống chung với nhau hạnh phúc thì không bao nhiêu, mà đau khổ thì nhiều. Vì vậy, theo cái quan niệm của đạo Phật mà chư tôn đức thường nói, con là nợ, vợ là oan gia, và cửa nhà là nghiệp báo. Thì thưa quý vị, cái câu nói này nhằm cái mục đích khuyến khích chúng ta phải can trường chấp nhận những gì mà chúng ta đang có, để chúng ta có thể chịu đựng những cái đau khổ trong cuộc đời. Chứ không phải câu nói này là câu nói bi quan yếm thế. Câu nói này, nếu mà chúng ta đứng trên phương diện buông xả, hoặc với cái quan niệm thoát ly thế gian, thì giáo lý của đạo Phật nhắc đến cái câu đó, chứ không có cái ý gì khác. Kính thưa đại chúng, điều này không có nghĩa là Phật giáo từ chối cuộc sống hôn nhân. Không có nghĩa là Phật giáo chống lại hôn nhân. Bởi vì không ai trên thế gian này nói hôn nhân là cái điều tồi tệ. Cũng không có một cái tôn giáo nào chống lại hôn nhân. Tại vì chúng ta thấy rằng giữa cái cuộc sống của nhân loại, tập tục cưới hỏi hôn nhân để xảy ra rất là lâu đời. Qua đó chúng ta thấy xã hội của loài người bảo đảm được cái sự tồn tại và mặc nhiên chấp nhận cho lớp người trẻ dựng vợ gả chồng. Và cái điều này cũng cần được quan tâm chăm sóc của người lớn. Kính thưa đại chúng, thực tế tất cả mọi sinh vật trên cuộc đời này, mọi vật hình thành là do cái kết quả của cuộc sống tình dục. Vì vậy mà có những cái người dựa trên cái sự kiện này và cứ luôn luôn tranh cãi, vì họ cho rằng là trẻ con sở dĩ mà được sanh ra nhiều là do bởi cái tình yêu và do bởi nhục dục. Chắc chắn nếu mà do tình yêu nhục dục thì cha mẹ phải có cái trách nhiệm giáo dưỡng, và ít nhất là phải hướng dẫn những cái đứa con đó cho tới khi đến cái tuổi trưởng thành. Kính thưa đại chúng, được coi là một cái cộng đồng, được coi là một cái xã hội, chúng ta phải hiểu rằng trong đó phải có nhiều cái thành phần của cá nhân, và trong đó chúng ta thấy có những cái sự quan hệ với nhau, những cái mối quan hệ, những cái mối liên kết đó hỗ tương tác dụng lẫn nhau. Mỗi mối quan hệ là một cái sự cam kết rất là chân thành để mà hỗ trợ, để mà bảo vệ những người khác trong một nhóm hoặc là trong một cộng đồng. Cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ, nhất là trong cái cộng đồng Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Tại Việt Nam, điều đó chúng ta cũng nghĩ, chúng ta cũng thường nói là dân tộc, là đồng bào. Nhưng mà cái ý nghĩa dân tộc và đồng bào đó nó không được sâu sắc bằng khi mà mọi người Việt Nam chúng ta sống tạm dung tại hải ngoại. Cái tiếng nói đồng bào, cái tiếng nói cộng đồng được nhiều người nhắc nhở, và cũng có rất nhiều người thực hiện để tạo cái môi trường để mọi người Việt ly hương chúng ta cùng ngồi lại trong cái tình quê hương, tình xứ sở, tình đạo bản. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, trong một cộng đồng, trong một xã hội mà được bền vững, được lâu dài, phải nói rằng là hôn nhân đã và đang đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong những cái mối quan hệ đem lại cái sự hỗ trợ và bảo vệ lâu dài trong xã hội loài người nói chung và cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói riêng. Do vậy, để cho cộng đồng xã hội tốt đẹp thì phải có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Mà muốn có một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp thì cần phải nuôi dưỡng và phát huy dần dần cái sự hiểu biết, chứ không phải đến với nhau trong một cái trạng thái bốc đồng nào đó. Nghĩa là phải đối xử với nhau từ cái lòng chân thành thật sự, chứ không phải là một cái sự thỏa mãn nhất thời. Thành ra như vậy, cái tập quán hôn nhân đã mang lại một cái nền tảng hết sức là tốt đẹp cho cái sự phát triển về phương diện văn hóa, cũng như cái sự kết hợp đầy thú vị giữa hai cá nhân khác biệt. Và hai cá nhân đó tự chăm sóc cho nhau và cùng nhau chung sống trong cái mái ấm gia đình. Để từ đó con người sẽ không cảm thấy cô đơn. Để từ đó con người sẽ không cảm thấy mất mát và sợ hãi. Kính thưa đại chúng, được coi là một cái cuộc sống hôn nhân mô phạm, thì thưa quý vị, trong đó chúng ta phải ý thức được cái vai trò duy trì cái cuộc sống hạnh phúc của mình. Nghĩa là mỗi người chúng ta đó phải tự phát huy cái khả năng của mình. Người này phát huy một cái vai trò kết hợp hòa hài để đem lại sức mạnh và dũng khí cho người kia. Mỗi người có thể thể hiện cái sự nhận thức đầy thông cảm và giúp đỡ người khác trong cái việc chăm sóc và cung cấp cho gia đình. Ai cũng phải có cái nghĩa như vậy, và ai cũng có cái trách nhiệm là phải nuôi dưỡng, tạo cái sự vững bền trong cái cuộc sống gia đình, thì gia đình đó mới có hạnh phúc. Đừng bao giờ và mãi mãi đừng bao giờ có cái ý tưởng là chồng chúa vợ tôi. Với cái quan niệm chồng chúa vợ tôi thì thực sự điều đó, nếu nói trong cái xã hội phong kiến và vào cái thời xưa của Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy có. Nghĩa là chồng á, luôn luôn lúc nào giống như cái ông vua vậy, mà vợ á, lúc nào cũng phục vụ cho chồng giống như người ở. Thưa quý vị, cũng đừng bao giờ tự cho người đàn ông là rùa cột của gia đình. Và điều này chúng ta cũng thấy quả thực trong cái xã hội Việt Nam vào cái thời xưa đó, người đàn ông là rùa cột của gia đình. Nhưng mà không phải trong cái xã hội hiện tại, nhất là trong cái xã hội như ở Hoa Kỳ. Và bên cạnh những cái suy tư của người đàn ông là chồng chúa vợ tôi, là rùa cột của gia đình đó, chúng ta vẫn thấy thỉnh thoảng có những trường hợp người đàn bà họ tự cho rằng mình là nội tướng. Cái ý tưởng là nội tướng đó, nó phát xuất từ đâu quý vị biết không? Cái tai hại hơn hết đó là mấy ông thầy tướng đó. Các cô các bà thì thích coi tướng, mà tới gặp mấy ông thầy tướng, mấy ông suối rồi bà là có cái nội tướng, cho nên bà phải kiểm soát gia đình. Thế là các bà vùng lên, tưởng là mình có nội tướng thiệt. Cho nên có nhiều gia đình và nhiều ông cũng đau khổ vì các bà lắm, chứ không phải là các bà đau khổ vì các ông không thôi đâu. Có nhiều gia đình á, bà mà ho tặng hắn một cái là ông sợ bỏ đi rồi. Thưa quý vị, phải luôn luôn nhớ rằng ai cũng phải có cái bổn phận xây dựng gia đình. Đừng bao giờ cho mình là kể cả trong gia đình, mà phải hiểu là người này phải có bổn phận kết hợp hòa hài với người kia. Và luôn luôn nhớ cho rằng hôn nhân hay là cái cuộc sống chung là một cái sự kết hợp bình đẳng, dịu dàng, bao dung và an vui. Từ khuynh hướng này, nếu cuộc sống trong gia đình mà còn có cái sự ngăn cách, trong cái cuộc sống gia đình mà luôn luôn cứ gấu ó với nhau, trong cuộc sống gia đình mà cứ luôn luôn lên án với nhau và luôn luôn tạo cái sự đau khổ cho nhau, thì phải coi rằng cái gia đình này sống chưa đúng tinh thần cuộc sống hôn nhân. Kính thưa đại chúng, muốn thể hiện trọn vẹn cái tinh thần này, chúng ta phải hiểu cho thật chính xác cái bản chất của hôn nhân. Cuộc hôn nhân nào cũng vậy, cũng đều dựa trên cái bản chất đích thực của tình yêu. Nhưng mà nói đến tình yêu, thưa quý vị, chúng ta phải hiểu tình yêu cho nó trọn vẹn. Có nhiều cái khuôn mẫu của tình yêu khác nhau mà nó có thể thể hiện khác biệt nhau. Chẳng hạn như là cái tình mẫu tử, cũng có thể nói là tình phụ tử. Quý vị có đồng ý không? Tức là cha mẹ thương con thương cha mẹ, cũng nói là tình yêu, nhưng mà tình yêu này là cha mẹ yêu thương con cái, cũng có thể là cái tình anh em, tình yêu của anh em đó, anh thương em, anh đùm bọc cho em luôn luôn nâng đỡ anh khi mà xa cơ thất thế, cũng là tình yêu. Và tình cảm và tình dục, tình yêu cũng có thể nói là tình tri kỷ. Và cái tình yêu cũng có thể nói là cái tình yêu cao thượng. Nhưng mà thưa quý vị, nói như vậy đó, trong cái cuộc sống gia đình, để bảo đảm cái hạnh phúc lâu dài, là một người chồng đôi khi trong cái cách hành xử đó cũng nên coi người vợ của mình, có thể người vợ của mình là người mẹ. Nếu là cái người mẹ đó thì chúng ta phải ráng mà cung kính cho hết mực, đừng có lộn xộn hay mà nói nặng với mẹ đó là bất hiếu. Nếu tình đó là tình anh em thì phải có cái sự tương trợ lẫn nhau, chị ngã em nâng, em ngã chị nâng. Đừng có bao giờ đó mà thấy chị ngã mình tống cho một đạp cho nó ngã luôn, hay là em ngã đó mình xúi cho nó một cái cho nó văng đi phức đi cho rồi, để chướng mắt quá. Nếu là tình yêu tri kỷ thì chúng ta phải luôn luôn nhớ những cái kỷ niệm đẹp ở trong cuộc đời, mà chúng tôi tin chắc rằng trong cuộc đời tình ái của quý vị đó, không ai là không có kỷ niệm. Những cái kỷ niệm đẹp đó ráng mà nhớ, ráng mà giữ. Đứng ở một cái quan niệm nào đó thì tinh thần của Phật giáo cho rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và tương lai tâm bất khả đắc. Có nghĩa là trong quá khứ chúng ta không cần phải nhớ nhiều thì khổ. Và trong hiện tại cũng vậy, hiện tại cũng vẫn cứ luôn luôn trôi chảy, không có cái gì tồn tại trong cái cuộc sống của chúng ta. Và trong tương lai thì tương lai chưa tới, cho nên đừng bao giờ vướng vào trong ba thời gian đó để mà khổ. Kính thưa đại chúng, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, những cái kỷ niệm đẹp trong đời luôn luôn nhớ. Kính thưa đại chúng, có ông cụ, ông đến đây cúng cho bà cụ đó, ông nhớ những cái kỷ niệm đẹp nhất trong đời của ông, giây phút đầu tiên gặp bà. Vì cái kỷ niệm đẹp đó cho nên lúc mà bà chết, ông xúc động quá. Ông vừa khóc mà ông vừa đọc cái câu thơ: em ơi lửa tắt bình khô rượu, em chết đi rồi hu 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 anh ở với ai. Nghĩa là ông nhớ cái kỷ niệm đẹp, cái lần đầu tiên mà bà gặp ông là bằng một cái sự liên hệ bởi một cái đóa hoa hồng. Thành ra vì vậy đó, mỗi lần mà cúng ở chùa rồi đó, ông cứ nhớ tới cái hình ảnh của cái đóa hồng năm xưa, cho nên ông nhất định phải xin các thầy một cái đóa hoa hồng. Mà ông nói như thế này: con biết là các thầy trồng bông hồng để cho đẹp chùa, các cô mà tưới nước bón phân để cho hồng đẹp là để cúng dường Phật, nhưng mà xin thầy hoan hỷ cho con xin một bông về để mà con tặng cho bà của con. Bà thì thờ ở đây, tới đây á thì ông đem dầu thơm rất là thơm, dầu mà ông cho rằng bà thích năm xưa đó, Ông đem tới ông lau bàn rồi ông xịt xịt xung quanh. Khi về thì ông xin một cái bông hồng đem về nhà. Quý vị thấy có những kỷ niệm đẹp trong đời. Mặc dầu bà đã chết đi rồi nhưng mà ông vẫn cứ nhớ. Kính thưa đại chúng, như vậy những cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, và nhất là chúng ta nên nhìn cái đẹp của người kia nếu là cái người bạn đường của chúng ta còn sống. Chúng ta phải luôn luôn nhìn đến cái đẹp của họ, đừng bao giờ nhìn đến cái xấu. Và quý vị biết hơn ai hết là trong cuộc sống ai cũng có cái tánh hư tật xấu cả. Nhưng mà người xưa có dạy, một khi mà đã lỡ thương nhau rồi bằng những cái kỷ niệm đẹp, bằng những cái hình ảnh tốt đẹp nào đó, nếu sau này mà có những cái tánh hư tật xấu thì cũng phải ráng thương luôn đi cho rồi. Bây giờ bỏ đi đâu hả? Không lẽ đem đi bỏ sông bỏ chợ ai gánh cho mình đâu? Không lẽ mới gặp nhau mà gặp người này ngủ ngáy quá, đi ra tòa ly dị là tại vì cái tội ngáy quá tôi không chịu được. Như vậy toi đời bao nhiêu ngàn đồng bạc làm đám cưới phải không? Cho nên á, là phải ráng mà thương. Đẹp cũng thương mà xấu cũng thương. Một khi đã thương rồi đó, cái gì cũng thương hết đó. Thì đó là cái tình yêu tri kỷ. Tình yêu cao thượng thì chúng ta phải luôn luôn có một cái tấm lòng bao dung vô tận và sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng hỗ trợ cho nhau không có điều kiện. Kính thưa đại chúng, trong các loại tình yêu, nếu mà chúng ta chỉ biết sống và phát huy cái loại tình yêu về tình dục hoặc là cái tình yêu ích kỷ, thì thưa quý vị, chúng ta phải sớm ý thức rằng cái loại tình yêu này sẽ không đem lại người khác cuộc sống vững bền. Và trong cái sự quan hệ thương yêu này không phải là cái sự quan hệ thương yêu chân thật. Nếu một người chồng hoặc là một người vợ mà chỉ quan tâm tới những cái khía cạnh tình yêu về nhục dục, thưa quý vị, chúng ta phải sớm ý thức rằng đó không phải là cái sự quan hệ thương yêu chân thật. Nếu nói về người đàn ông, cái người đàn ông đó luôn luôn nghĩ đến một cái người phụ nữ trẻ đẹp hơn thì cuộc tình đó sẽ không bền. Và cũng vậy đó, nếu nói đến cái người phụ nữ cứ luôn luôn nghĩ đến một cái người đàn ông nào đó khỏe mạnh, đẹp trai hơn, học hành giỏi giang hơn, thì cái loại tình yêu đó là cái tình yêu do tham dục mà ra. Cái loại tình yêu này sẽ không tồn tại. Nếu có phải gặp gỡ với nhau chỉ để giỡn chơi cho vui thôi. Nếu quý vị mà thử tìm coi ai là cái người mà sống chung với nhau cho đến răng long tóc bạc thì chắc chắn không có cái loại tình yêu này. Kính thưa đại chúng, ngược lại, nếu một người đàn ông hoặc là một cái người đàn bà nào đó thực sự phát huy tình yêu như là một cái sự biểu hiện mối quan tâm của con người với một con người, thì người này sẽ không đặt nặng về cái vẻ đẹp ở bên ngoài và không đặt nặng đến cái sự thu hút về thể xác của cái người phối ngẫu của mình. Cái vẻ đẹp và cái sự hấp dẫn của người phối ngẫu sẽ ở trong cái trái tim và tâm hồn của chúng ta. Hoặc là cái người vợ hay chồng, một khi mà biết thực tập theo cái tinh thần và cái sự hiểu biết theo giáo pháp của Đức Phật, thì anh ta hoặc là chị ta sẽ không bao giờ bỏ bê người chồng hoặc là cái người vợ của mình. Thậm chí khi mà anh ta hay là chị ta đã già cả rồi, ngay cả nghèo khó hay là tật bệnh. Vì vậy chúng ta không lạ gì khi thấy có những ông già bà cụ mặc dầu đã già cả rồi, nhưng mà vào những cái buổi nắng đẹp trời nào đó, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy ông già bà cả đó nắm tay nhau đi trên con đường tráng nhựa. Là tại vì sao? Biết tôn trọng nhân phẩm cho nhau. Dù cho đó là cái người bạn đường của mình già đến cỡ nào, xấu đến cỡ nào, nhưng mà trong mắt của mình vẫn thấy đẹp. Là tại vì người đó không bao giờ chú trọng đến cái hào nhoáng ở bên ngoài. Kính thưa đại chúng, qua hai cái mẫu người với quan niệm thương yêu khác nhau như vậy, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy dẫn đến hai thái cực và kết quả của cuộc sống khác nhau. Ở đây chúng ta thấy Thánh Gandhi là một người đã từng làm cách mạng trong cái tinh thần bất bạo động ở Ấn Độ, đã từng lo ngại và nhắc nhở cho những người bạn trẻ, những người con trai hay những người con gái phải nên cẩn thận. Ông nói rằng là những người con gái mà thích phiêu lưu trong tình yêu, những người con gái tân thời mặc quần áo không phải để bảo vệ thân thể cho khỏi nắng mưa, cho khỏi gió rét, nhưng mà là để thu hút cái sự chú ý. Cô ta đã nâng cao bản chất bằng cách tô điểm thân xác và trong đó có vẻ khác thường. Và ngược lại, người con gái nhận xét về người con trai trước khi dẫn đến cái việc chung sống, cái cuộc sống gia đình cũng như vậy. Đối với người con gái, khi mà thấy những người con trai mà ăn mặc lòe loẹt, trải chuốt, có xe đẹp, có bằng cấp, với cái mục đích để hào nhoáng cái đối tượng, thì thưa quý vị, điều đó cũng có vẻ khác thường. Và điều đó có một cái gì chưa là tình yêu thực sự. Kính thưa đại chúng, nói về tình yêu và tình dục, như cái lần mà chúng tôi nói, theo cái quan niệm của Phật giáo, bản chất tình dục không phải là cái vấn đề xấu. Nếu đứng trên lập trường của người thoát tục thì chúng ta thấy đó là những cái sự cám dỗ và tham ái. Và chính cái bản chất cám dỗ và tham ái đó, nó quấy rầy cái sự an lạc của thân và tâm. Và như vậy đó, không thể nào mà dẫn chúng ta đến cái sự phát triển tâm linh cho nó tận cùng. Tuy nhiên nếu nói về cái khía cạnh của xã hội, thì tình yêu và tình dục là cái kết quả của một mối quan hệ tình cảm và sâu sắc. Ở đây cả hai bên đều cho và nhận như nhau. Và lẽ tất nhiên nếu nói trong cái cộng đồng nhân loại, thì thưa quý vị, không thể nào thiếu về tình yêu và tình dục. Nếu trong cái xã hội nhân loại mà thiếu tình yêu và tình dục, chắc chắn cái xã hội đó sẽ đi đến cái chỗ tận diệt. Tại vì có ai mà sanh sản nữa đâu. Rồi già thì phải chết, mà chết rồi thì không có người nối dõi thì chắc chắn là mất gốc luôn. Cho nên thưa quý vị, với cái quan niệm này, nói về tình yêu và tình dục, Phật giáo không cho đó là xấu, nhưng mà chỉ nói là cái cuộc sống của gia đình, cuộc sống của hôn nhân, nó không giúp chúng ta đạt đến cái lãnh vực cao độ của tâm linh mà thôi. Kính thưa đại chúng, trong cái mối quan hệ, trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình, ở nơi đây chúng ta thấy con người nó có khác hơn những loài động vật khác, là trong đó chúng ta thấy con người khi mà nói đến tình yêu và tình dục, trong đó có cái sự dâng hiến và trong đó có một cái khái niệm của tình yêu. Và đồng thời cũng có cái bổn phận và trách nhiệm là mình là những người cùng sống trong một gia đình. Mình là những cái thành phần quan trọng để duy trì cái sự hài hòa, đoàn kết và hiểu biết trong một cái mối quan hệ của nhân loại. Cho nên có thể nói rằng tình yêu là cái sản phẩm của tình dục và tình dục là một cái biểu tượng của tình yêu trong cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và lý tưởng. Cả tình yêu lẫn tình dục không thể tách rời với nhau được. Thành ra nếu mà nói tình yêu thì chúng ta phải hiểu trong đó có cả tình dục. Mà trừ khi á, những ai mà có cái tinh thần tu đạo xuất thế thì tình yêu là tình yêu thương vàng loài. Lẽ tất nhiên trong trường hợp này nó khác hẳn với cái tình yêu thông thường, thì đó là một cái chuyện khác. Nhưng mà trong cái cuộc sống hạnh phúc và lý tưởng đó, thì cả tình yêu và tình dục không thể tách rời với nhau được. Kính thưa đại chúng, biết rằng tình yêu và tình dục không thể tách rời, nhưng mà tình dục cũng không phải là cái yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm cái hạnh phúc trong cái cuộc sống của hôn nhân. Cho nên nếu chúng ta là cái người đã trở thành những cái người nô lệ cho tình dục thì chỉ làm tan mất tình yêu trong cái lòng nhân đạo của mỗi người và trong cái cuộc sống hôn nhân của gia đình. Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đã mất đi hạnh phúc khi mà họ đã có con. Và cái điều này cũng thấy nhiều báo chí đã nói đến cái sự than phiền. Có nhiều người chồng sau khi có con đó, cứ than phiền là vợ thương con hơn là thương mình. Và gần như là người cha dành cái tình thương với người con. Thành ra vì vậy cũng xảy ra những cái sự tranh cãi ở trong gia đình. Và gia đình đó dẫn tới cái chỗ không có hạnh phúc. Và ngược lại người vợ cũng vậy. Có nhiều người chồng thương con quá thì người vợ đó cũng nói rằng là từ khi mà có con rồi đó, là anh không có thương tôi nữa. Nó cũng có những cái trường hợp đó. Cho nên nếu chúng ta là cái người đã trở thành cái người mà nô lệ cho cái tình dục đó, chỉ làm mất tình yêu và không có hạnh phúc. Đây là lý do nếu người phụ nữ nào nghĩ như vậy, hoặc là nếu người đàn ông nào nghĩ như vậy, chúng ta phải nên ngừng ngay cái ý nghĩ và đừng tự xem mình như là một cái món đồ vật của cái lòng ham muốn của người đàn ông hay là của người phụ nữ. Cái biện pháp khắc phục này, theo những nhà tâm lý cho chúng ta biết rằng người con gái phải từ chối cái việc trang điểm, đừng có lòe loẹ quá. Không phải chỉ để hài lòng cho người đàn ông mà ngay cả chồng mình nữa. Cũng đừng nên xe xua quá đáng. Nếu mà người con gái đó muốn trở thành một cái người bình đẳng với người đàn ông thì phải ăn mặc cho nó nghiêm chỉnh để cho cái chân giá trị của mình được nâng cao. Tại vì cái đẹp không phải đẹp vì quần áo, vì phấn son, mà cái đẹp đó đẹp ở chỗ là tư chất và cái tính chất cao thượng với cái sự hiểu biết của mỗi con người, của mỗi thành viên ở trong gia đình. Thành nên như vậy, thưa quý vị, ai cũng tự cho mình là cái người có khả năng nâng cao giá trị của mình. Và đừng để cái giá trị của mình trở thành một cái biểu tượng của tình dục. Nếu mà hôn nhân chỉ cốt để thỏa mãn cái lòng ham muốn thì không phải là hôn nhân, mà trong đó chúng ta phải hiểu đó là cái tính chất lãng mạn, biến chất của cái sự tham dục. Có rất nhiều cái cuộc tình vì không hiểu cho nó trọn vẹn, cho nên khi đến thì đến như là cơn lốc, mà khi đi đi như vũ bão, coi như trong đó không có một cái sự tiếc thương. Kính thưa đại chúng, chúng ta là cái người thực hành giáo pháp của Đức Phật, trong đó về những cái tình cảm mà người đàn ông và người đàn bà dành cho nhau, Đức Phật Ngài cũng đã dạy rất nhiều, rằng Ngài chưa bao giờ thấy bất cứ một cái đối tượng nào ở trong thế gian này lại thu hút cái sự chú ý người đàn ông hơn là cái hình ảnh của người đàn bà. Cùng lúc đó, cái sự thu hút chính đối với người phụ nữ là cái hình ảnh của người đàn ông. Kính thưa đại chúng, theo cái tự nhiên, có nghĩa là người đàn ông và người đàn bà đó đem lại cho nhau những cái lạc thú của trần tục. Thành nó vì vậy, xa nhau thì nhớ, mà gặp gỡ với nhau thì cự lộn. Tức là xa nhau thì thương, mà gặp hoài thì thường. Đó là cái tình của thế gian. Vì vậy, họ không thể đạt được cái hạnh phúc đối với những cái đối tượng khi mà họ đã nghĩ quá nhiều về cái cuộc sống trần tục. Khi mà chúng ta quan sát cẩn thận, chúng ta nhận thấy rằng trong tất cả những cái sự việc đem lại cái niềm an ổn, cái sự khoái lạc, không có đối tượng nào khác có thể thỏa mãn được năm căn cùng một lúc ngoài cái hình ảnh của người đàn ông và người đàn bà. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần này, người Hy Lạp cổ họ cho rằng vào cái lúc khởi thủy của con người, người đàn ông và người đàn bà là một, và sau đó bị tách rời ra thành hai phần để được chia sẻ với nhau. Cho nên người đàn ông có cái khuynh hướng là luôn luôn liên tục tìm kiếm người đàn bà, và người đàn bà luôn luôn liên tục tìm kiếm người đàn ông để có một cái sự hợp nhất. Kính thưa đại chúng, theo tự nhiên, người tuổi trẻ thường có cái khuynh hướng thích được hưởng thụ và có những cái niềm an lạc của trần tục. Những cái lạc thú của trần tục thì có thể là có những cái điều tốt và có những cái điều xấu. Những cái điều tốt, những người bạn trẻ cũng từng gặp, từng hưởng thụ, và những điều xấu, những người bạn trẻ cũng đã từng gặp và đã từng vấp phải. Cho nên chúng ta vẫn thấy có nhiều người bạn trẻ vì không được cha mẹ, vì không được cộng đồng, vì không được những người bạn của mình hướng dẫn cho đúng mức, cho nên để rồi cuối cùng Túi đời chưa bao nhiêu cả, mà tù tội năm lần bảy lượt. Có những người còn bị kết án chung thân. Có những người mới có mười mấy tuổi đầu mà bị án ở tù 100 năm. Thì quý vị nghĩ cuộc đời có bao nhiêu tuổi để sống? Không có bao nhiêu tuổi để sống cả mà phải lãnh một cái án là 100 năm tù. Đời người chưa chắc đã sống tới 100 mà đã kết án 100 năm tù. Quý vị thấy đời là khổ sở như vậy. Kính thưa đại chúng, đối với những cái điều được tạm coi là tốt với những người bạn trẻ mà họ thường gặp là thưởng thức âm nhạc, thi ca, khiêu vũ, múa hát, thức ăn ngon, mặc đẹp và những cái theo đuổi tương tự. Những cái điều này tuy rằng nó không có tốt đẹp cho lắm, nhưng mà được coi là tốt đẹp là tại vì nó không gây những cái thiệt hại cho cơ thể, mà nó cũng không gây cái sự thiệt hại cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân loại. Và những cái điều xấu như là đam mê trụy lạc, hút sách, cờ bạc. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta là những người trẻ thì ngũ quan và những cái cảm giác của chúng ta hết sức là nhạy bén và hết sức là tinh anh. Chúng ta sẽ rất thích được thỏa mãn cho năm cái giác quan của mình. Thành ra vì vậy đó, hầu như là mỗi ngày chúng ta đều có những cái dự tính, những cái suy nghĩ về những cái phong cách để làm thế nào thỏa mãn những cái dục lạc của mình. Có rất nhiều người bạn trẻ ở trong nhà không yên, luôn luôn lúc nào cũng phải đi ra đường, tưởng đi ra đường để làm gì. Có những người bạn trẻ chỉ thích ra đường nhìn ông đi qua bà đi lại chơi thôi, để phê phán chơi thôi. Cho nên họ không có muốn ở nhà. Một ngày nào mà không đi ra đường là cái ngày đó như là nó cống giò, nó khó chịu lắm. Thành là cứ muốn ra ngoài đường. Là tại vì mỗi người nó có một cái sở thích. Có những người thích thì vào những cái quán rượu. Có những người thích chỉ đi lang thang ngoài đường. Có những người thích chỉ ngồi tán láo chơi. Phải biết rằng đối với những người trẻ này, họ có những cái dự tính và luôn luôn ngày nào cũng vậy. Điều đó chúng ta cũng hiểu rằng con người không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn với bất cứ những cái khoái lạc nào mà chúng ta đã trải qua. Đó là lý do làm cho chúng ta sao lãng, không thấy được cái bản chất mong manh và bấp bênh của sự hiện hữu, và do đó làm cho con người chúng ta không thể cảm nhận được cái bản chất thật sự của bản ngã. Làm cho chúng ta không thấy được cái bản chất mong manh của kiếp người. Để rồi cái thời gian nó trôi qua, chúng ta không còn gì cả. Thành ra vì vậy ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, khi còn trẻ phải làm một cái gì đó có ý nghĩa. Đừng để về già không làm được gì cả, để rồi giống cái con cò già đứng ở bên bờ sông, không tìm được mồi để mà ăn. Kính thưa đại chúng, cái điều này nó hết sức là đơn giản và cũng nói lên một cái tính chất hết sức là quan trọng. Còn trẻ, khí huyết còn sung mãn, chúng ta phải làm một cái gì đó để gọi là sửa soạn cho mai hậu, cho tương lai. Thành nó vì vậy đó, chúng ta phải sớm thấy được cái tính chất mong manh của kiếp người. Đừng để chúng ta chạy theo cái cuộc sống hiện thực. Đừng để chúng ta bị nô lệ vào những cái ham muốn của mình nhiều quá. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chạy theo cuộc sống như vậy đó, thì cái kết quả bởi cái sự ham muốn của chúng ta, nó chỉ tạo nên những cái sự khắc khoải và những cái sự lo âu, ngay cả những cái sự đau khổ nữa. Kính thưa đại chúng, khi mà một người không còn dục lạc và không tìm kiếm cái sự quyến rũ với người khác phái, thì cái nhu cầu lập gia đình chắc chắn không còn phát sinh, không còn quan trọng. Một khi nhu cầu lập gia đình không còn phát sinh và không còn quan trọng, thì khổ và lạc thú trần tục mà qua đó chúng ta biết cả hai là kết quả của lòng ham muốn cũng tạm thời chấm dứt. Nếu chúng ta cố gắng kiểm soát và đè nén những cái cảm xúc của mình bằng cách xa rời thực tế, thì chúng ta cũng chỉ tạo nên cái sự băng hoài trong cái thân tâm của mình. Nói như vậy là chúng tôi muốn gợi ý để quý vị nhớ cho rằng cái gì chúng ta cũng thuận theo cái tự nhiên, nhưng mà có điều á là chúng ta phải có cái sự hiểu biết của mình. Nếu chúng ta tránh cuộc đời, chúng ta bỏ đi cái tình yêu và tình dục của thế tục, mà chúng ta sống bằng một cái cách cưỡng ép xa rời thực tế, thì thiệt ra là chúng ta bệnh chứ không phải con người khỏe đâu. Do đó chúng ta phải biết làm cách nào để chúng ta điều khiển và kiểm soát cái sự đam mê của chúng ta. Không nên cư xử tệ bạc với chính mình, hoặc là chúng ta không nên cư xử tệ bạc một cách xa trái về cái sự đam mê này. Chúng ta có thể huấn luyện những cái nỗi khao khát của chúng ta nhờ vào cái sự hiểu biết theo cái tinh thần học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta phải thực tập một cách đúng đắn. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người Phật tử biết tu học, chúng ta phải cẩn thận và khôn ngoan để lập gia đình. Những người mà lập gia đình thì dễ dàng hơn so với những người sống độc thân. Đây là thầy Đồng Trung nói với cái quan niệm thông thường thôi, nhưng mà thật sự thầy Đồng Trung vẫn cứ khuyến khích các người bạn trẻ đi tu nhiều hơn. Nếu mà có phải sống trong cuộc sống gia đình, nên có gia đình để cho cuộc sống nó trọn vẹn và tốt đẹp dễ dàng hơn là cái cuộc sống độc thân. Nếu chúng ta có một cái người bạn đời đúng mực là chúng ta đang sống trong cái cõi thiên đường. Nhưng nếu không thì chúng ta sẽ sống trong từng ngày. Một ngày qua là một ngày trong 24 tiếng đồng hồ trong địa ngục. Cho nên là người ta nói là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại là vậy đó. Nếu độc thân, chúng ta vẫn dùng đúng mức. Phải đi tu gấp liền chứ đừng có chờ đợi nữa. Tại vì một ngày qua là một ngày khổ. Còn nếu mà phải có gia đình là phải có liền đi. Nhưng mà thầy Đồng Trung vẫn nói là có gia đình vẫn là cái cuộc sống cần thiết cho những người thế tục. Nhưng mà nếu không có thì phải quyết định đi tu. Kính thưa đại chúng, những cái hình ảnh nhọc nhằn đau khổ này nó sẽ liên tục bám víu chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ là cái người đang sống trong nhiều cay đắng nhất trong cuộc đời. Cho nên độc thân là phải xuất thế, mà trong cuộc sống thế tục phải có gia đình. Kính thưa đại chúng, nhiều người trong những người bạn trẻ khi tìm được một cái người nào đó ưng ý, người bạn trẻ đó sẽ cố giữ nó ở trong lòng. Và cái sự quan hệ này không phải chỉ là cái sự đam mê trong một khoảnh khắc, nhưng mà của tình dục, nó sẽ lôi cuốn người bạn trẻ đó tiến về cái phía trước bằng những cái hành động mù quáng, quá mức. Và những người đó sẽ không còn tự chủ nữa. Đây là một cái sự thật. Nếu muốn thử, quý vị cứ uống rượu cho nó thật say. Khi mà say rồi, ai mình cũng thấy đẹp hết trơn á. Khi mà tỉnh thì còn phân biệt người này đẹp người kia xấu, chứ mà khi mà say đi rồi á, là trong con mắt của mình ai cũng đẹp hết. Một cái người mà say đứng trước một người phụ nữ, dù cho là cái người đàn bà đó, người phụ nữ đó có như thế nào đi nữa, thì trong con mắt của người anh say đó đó vẫn thấy các cô đẹp như là tiên nữ giáng trần, vẫn thấy các cô có duyên dáng. Mà nếu không kềm chế được thì không thể cưỡng lại được cái nhục dục đòi hỏi của mình. Kính thưa đại chúng, chúng tôi là những vị thầy, ngoài cái việc tụng kinh niệm Phật, còn là những người mà có thể nói cố vấn những cái trường hợp sinh hoạt trong cuộc sống. Vì vậy, hầu hết những ai mà tới chùa gặp các thầy đều than phiền về những cái cuộc hôn nhân của họ. Chúng tôi thật sự ít nghe những ai mà đến chùa báo cho các thầy mừng về cái cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc của mình. Rất ít. Ở đây cũng nên vỗ tay để tán thưởng cho những kim đồng và ngọc nữ thường về chùa Dược Sư tu. Tại vì rất ít có người khi ông đi tu mà bà chịu đi tu, hoặc là bà đi tu mà ông chịu đi tu đâu. Rất ít có. Có chứ không phải không, nhưng mà rất ít. Kính thưa đại chúng, do vậy đó, cũng xin được lưu ý với những người bạn trẻ. Tại vì chúng tôi biết rằng tuổi trẻ là cái lớp tuổi tràn đầy những cái nhiệt huyết, những cái sự suy tư chưa có vững chãi. Cho nên tình yêu đến thường là những cái giây phút vội vã. Khi mà mới gặp nhau, luôn luôn dẫn đến cái kết luận hôn nhân là một khu vườn hoa hồng. Hôn nhân là một cái thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ. Cho nên khi mà hai người đang yêu nhau, thường có cái khuynh hướng là làm cho người kia thấy được cái khía cạnh tốt đẹp nhất về cái bản chất và cá tính của mình, để họ tạo cái ấn tượng đẹp về cái người mà họ thích. Và mỗi bên đều cố gắng đề cao cái phẩm chất xuất sắc của mình. Và như vậy đó, cả hai đều bị thu hút, đều bị lôi cuốn vào cuộc tình. Cho nên họ thường chấp nhận nhau chỉ theo cái giá trị ở bên ngoài. Vì chấp nhận nhau theo cái nhìn, cái giá trị ở bên ngoài, cho nên đã có nhiều cái cuộc tình đau khổ và đổ gãy. Nếu không muốn nói rằng trong những cái cuộc tình đó, chịu không nổi những cái sự đả kích cũng có nhiều người tự tử vậy. Là tại vì mỗi người cứ che giấu những cái khía cạnh xấu, không cho người kia biết. Tại vì biết là sợ mất lòng và sợ mất nhau. Mỗi người thường che giấu những cái khía cạnh đó. Bất cứ những cái khuyết điểm nào cũng được che giấu để không làm mất đi những cái cơ hội gần gũi nhau. Những người đang yêu cũng thường bỏ qua những cái lỗi lầm. Thầy nói vì vậy quý vị không lạ gì đó. Khi mà mới gặp nhau đó, cái gì cũng hứa hẹn hết. Khi mà muốn cưới hỏi nhau đó, tại vì muốn cho được việc cái gì cũng chịu hết. Chịu là một lẽ, nhưng mà sau này về sống chung rồi một lẽ, tới lúc đó đó mới đau khổ cuộc đời. Cái gì cũng chịu hết, nghĩa là cái gì cũng chấp nhận, cũng thương yêu, cũng bỏ qua những cái lỗi lầm của người mình yêu. Cũng có nhiều người nghĩ rằng có thể chấp nhận, có thể yêu là tại vì có thể sửa đổi khi mà quyết định sống chung với nhau. Hoặc họ có thể sống chung với những cái lỗi lầm này, và họ cho rằng tình yêu là chiến thắng tất cả. Điều đó đúng hay không còn phải do mình sống và chính mình là đương sự hiểu hơn ai hết. Ở cái khía cạnh này, thầy Đồng Trung miễn bàn cái chỗ này. Kính thưa đại chúng, và quả thật khi va chạm vào cuộc sống, hôn nhân không có ngọt ngào như chúng ta tưởng. Tưởng là trái cấm, nhưng mà trái cấm này là trái cấm đắng. Có ăn bòn hòn rồi mình mới thấy đắng. Bây giờ đó, có nhiều người đã đi trước. Có nhiều người đã từng khuyên những người bạn trẻ, nhưng mà không được mấy người nghe đâu. Không nghe mà còn chửi lại á, anh đi rồi anh rút cầu và không cho tôi đi. Còn chửi lại, không nghe. Nhưng mà cứ để đi đi rồi tới cầu rồi hay. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được lưu ý với các người bạn trẻ rằng hôn nhân và các cái vấn đề thì liên hệ với nhau, và các bạn phải nhớ rằng khi sắp lập gia đình sẽ phải đối diện với những cái vấn đề và những cái trách nhiệm mà các bạn chưa bao giờ ngờ tới hoặc là chưa bao giờ thấy. Cho nên để bảo đảm một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp theo cái tinh thần của người Phật tử, một cặp vợ chồng được coi là lý tưởng phải hòa thuận trong cái cuộc sống lứa đôi bằng cách là giảm thiểu bất cứ những cái gì khác biệt có thể xảy ra giữa hai người. Nếu có cái gì bất đồng, phải tìm cách tạo cho nó cùng một cái chí hướng. Đừng để người thì nghĩ ngược, kẻ thì tính xuôi. Mà quý vị biết kẻ tính ngược, người nghĩ xuôi, chắc chắn là phải có cái quan điểm của hai người. Mà quan điểm của hai người thường là ai cũng bảo vệ cái lập trường của mình. Nếu mà người con trai mà thua người con gái là sợ mất mặt, cho nên luôn luôn giữ cái ý kiến mình là đúng. Và ngược lại người con gái cũng vậy, cho rằng mình nhìn một lần là anh ta sánh tới, cho nên quyết định là không bao giờ nhường. Mà không nhường, không nhìn thì chắc chắn rằng xảy ra đấu khẩu với nhau. Đấu khẩu với nhau rồi thì chén bay, bát bay, đĩa bay, TV bay hết ra ngoài đường. Cái đó cũng là cái chuyện thường. Kính thưa đại chúng, để tránh cái sự va chạm, vì vậy chúng ta phải tìm cách giảm tối thiểu những cái sự khác biệt giữa hai người. Trong cái chiều hướng này có người cho rằng nếu mà trong một cái gia đình hạnh phúc, có một cái cuộc sống hôn nhân an vui, nếu như cái cuộc hôn nhân đó xảy ra giữa một cái người vợ mù và một cái người chồng điếc. Bởi vì người vợ mù thì không thể trông thấy những cái lỗi lầm của chồng, và ngược lại người chồng điếc thì không bao giờ nghe những cái lời than thân trách phận của vợ. Thưa quý vị, quan niệm như vậy đó, quý vị thấy có đúng không? Không dám đúng đâu. Nếu như vậy thì đó chỉ là khuyết tật trong cái vấn đề sống thôi, chứ chưa hiểu nhau. Tại vì chính bà có than thân trách phận mà mình điếc mình không nghe thôi. Tại vì mình mù cho nên mình không thấy ông chồng mình nó lộn xộn. Chứ đâu phải là ông chồng mình ngay thẳng gì đâu. Đâu phải là vợ mình không có những cái đau khổ đâu. Kính thưa đại chúng, quan niệm này cũng nên xét lại. Có một câu chuyện cũng tương tự. Một cái ông chồng điếc, cái bà vợ mù. Hai người này, hai gia đình cũng giàu có. Tại vì ông này điếc cho nên đi cưới vợ không được. Hỏi tới ai, người ta cũng chê là anh này điếc, không ai chịu lấy một ông chồng điếc hết. Mà nó khổ cái này quý vị biết không? Tại vì gia đình giàu. Gia đình giàu cho nên là muốn cưới vợ đẹp. Mà một cái người con gái đẹp không thể nào mà lấy cái ông chồng điếc hết. Anh ta càng lúc càng lớn mà không cưới được vợ. Cuối cùng rồi cũng phải cưới vợ. Nhưng mà cũng là gặp được cái duyên. Gặp cái cô gái mù kia. Cũng gia đình giàu. Gia đình giàu, bây giờ cha mẹ thì nghĩ rằng con gái của mình chỉ có tại cái tật là mù thôi chứ còn cũng đẹp mà. Nhưng mà gia đình giàu cho nên là phải muốn cưới một cái ông chồng cho có cái địa vị trong xã hội. Nhưng mà một cái người chồng có địa vị trong xã hội đâu ai mà lấy vợ mù. Không ai chấp nhận như vậy. Cái duyên ruông rủi là hai người này khác xóm đó, gặp nhau. Cô này mặc dù là mù nhưng mà cũng đẹp. Anh này mặc dù là điếc nhưng mà cũng bảnh trai. Cho nên cuối cùng hai cái gia đình này chấp nhận làm xuôi gia với nhau. Và theo cái làn sóng của Tây Phương du nhập vào Việt Nam. Tại vì gia đình giàu cho nên mới quyết định là đem đi chữa mắt cho cái người vợ và đem đi chữa tai cho cái ông chồng. Thưa quý vị, khi mà chữa khỏi bệnh rồi, ngày đầu tiên ông chồng nghe được cái tiếng nói thì quý vị biết sao không? Ông năn nỉ với cha mẹ, con phải đến bác sĩ năn nỉ ông làm cho con điếc cái tai trở lại. Cha mẹ hỏi làm sao vậy? Nói là tại vì cái bà vợ của con nó cứ lại nhà tối ngày à, nó cứ than phiền hoài, hết chuyện này tới chuyện khác con chịu không nổi. Thì bù lại đó, cô vợ đến thưa với cha mẹ, con phải đi bác sĩ để kêu bác sĩ làm cho đuôi trở lại, con không muốn thấy nữa. Thì cha mày mới hỏi là tại sao kỳ vậy? Nếu là bây giờ ông này, ông chồng của con bây giờ đó, cái tai ông nghe rồi, cho nên là cái tánh của ông bay bướm qua con chịu không được. Thôi thà là nó mù con mắt để không thấy những cái chuyện mà ông làm trái tai gai mắt này. Quý vị thấy, có thể nói trong thực tế không bao giờ xảy ra những cái chuyện như thế này. Đây chỉ là một cái câu chuyện để mà răn đời thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc phải hiểu nhau, hỗ tương với nhau và hạn chế những cái điểm khác biệt của nhau. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, hôn nhân là một cái điều tốt lành, nhưng mà nhiều người cho nó là một cái điều tai họa là bởi vì thiếu cái sự hiểu biết. Một trong những cái nguyên nhân chính của các sự tai họa này về cái vấn đề hôn nhân là cái sự nghi ngờ và làm mất lòng tin cho nhau. Quý vị cứ coi đi, đừng nói chi là người bạn đời của mình. Một cái người mà chúng ta chỉ muốn gặp lần đầu tiên trong cái vấn đề làm ăn xã giao nào đó, có một cái gì mà nghi ngờ, nếu mà có cái gì làm mất cái lòng tin của chúng ta rồi đó, chúng ta sẽ không muốn gặp lại cái người đó lần thứ hai. Thì đó là cái chuyện ngoài thế gian. Còn cái chuyện vợ hay là chồng trong gia đình, một khi mà đã có cái sự nghi ngờ rồi, một khi đã mất cái lòng tin cho nhau rồi đó, thực sự hạnh phúc khó bảo đảm. Do vậy chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết rằng cả chồng lẫn vợ phải làm thế nào đó để bày tỏ cái sự tin tưởng lẫn nhau và cố gắng không có những cái điều bí mật gì mà mình giấu với nhau cả. Những cái gì đó phải coi như ban ngày, rất là minh bạch. Những cái điều giấu, chúng ta phải biết rằng càng giấu bao nhiêu á thì càng tạo cái sự nghi ngờ bấy nhiêu. Chuyện đời không có cái gì là giấu hết. Cho nên Khổng Tử có nói, ngay cả dưới cái chậu úp, cái chén úp lại, ánh sáng mặt trời vẫn cứ rọi tới như thường, thì trong cuộc đời này không có cái gì là có thể giấu được hết. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để nhấn mạnh ở điểm là không có cái gì giấu. Vì vậy đừng nên tạo cái sự nghi ngờ. Tại vì trong cái cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc, càng nghi ngờ thì càng dẫn tới cái sự ghen tuông. Ghen tuông nhiều thì tạo nên cái sự giận hờn, mà giận hờn nhiều thì tạo nên cái hận thù. Và hận thù thì quý vị biết, một khi mà người đàn bà mà hận thù là chết chắc á, có là tình thù đó, tạc axit á, có thể là xách súng bắn với nhau á. Cho nên á, khi mà đã tạo cái sự hận thù rồi thì chắc chắn sẽ dẫn đến cái cảnh chia lìa, có thể là tự sát hoặc là có thể bị giết, có thể xảy ra. Nếu một cặp vợ chồng mà có thể chia sẻ những cái nỗi đau khổ và niềm vui trong đời sống hàng ngày của họ, thì họ có thể củng cố cho nhau và giảm tối thiểu những cái lời than van trách móc. Như vậy, người vợ hoặc chồng đừng mong đợi mình chỉ hưởng cái niềm vui do người kia đem lại, mà chính mình phải thường tự hỏi, mình đã thực sự đem lại cái niềm vui cho người kia hay chưa? Trong ngày hôm nay, sau khi quý vị nghe Pháp ở tại Chùa Dược Sư rồi, sau khi thực hành thiền quy hướng tịnh độ rồi, về tối nay trước khi ngủ, mình tập suy nghĩ như vậy. Mình đã thực sự đem lại niềm tin yêu cho người bạn đường hay chưa? Đừng có bao giờ đòi hỏi là người kia đem niềm vui đến cho mình. Đó, quý vị sẽ thực tập như vậy đi. Khi mà quý vị thực tập như vậy, chắc chắn cái cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, sẽ rất có nhiều những cái nỗi đau đớn, những cái thử thách mà chúng ta sẽ phải gặp. Thành ra vì vậy chúng ta phải có một cái ý chí mạnh mẽ để giảm bớt cái gánh nặng và giảm bớt những cái hiểu lầm. Do vậy những cái vấn đề được đem ra bàn thảo với nhau sẽ mang lại cho cái người bạn đường của chúng ta niềm tin yêu để cùng chung sống, để cùng chia sẻ với cái sự hiểu biết của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, có khi tình yêu khởi đầu và theo sau là tình dục hay ngược lại, nhưng dầu sao đi nữa đó, nó cũng là một cái nền tảng của con người giữa đàn ông và đàn bà. Tình yêu và tình dục luôn luôn lúc nào cũng đan kết và hòa lẫn với nhau để tạo thành cái sự sống. Sự sống như thế nào đó là cái chuyện riêng tư của mỗi người. Có hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào cái nhìn và cái thực tập của mỗi người. Nhưng mà theo cái quan niệm của Phật giáo, người vợ và người chồng cần phải có cái sự thoải mái với nhau. Có cái sự thoải mái với nhau mới có thể đương đầu với những cái vấn đề và những cái khó khăn, thì những cái cảm giác mất an toàn và dao động sẽ biến mất và cái cuộc sống trong gia đình sẽ càng ngày càng hạnh phúc và có ý nghĩa hơn và thú vị hơn. Nếu như trong một gia đình người vợ sẵn lòng chia sẻ và gánh vác cái trách nhiệm với chồng, và người chồng sẵn sàng chia sẻ và gánh vác cái trách nhiệm nặng nề với người vợ, thì thưa quý vị, đó là một cái gia đình hết sức là lý tưởng. Mà theo cái quan niệm của Phật giáo đối với vấn đề hôn nhân, nếu có phải xây dựng thì người Phật tử chúng ta phải tập xây dựng trên cái căn bản hiểu, thương và chia sẻ cái trách nhiệm cho nhau trong suốt cuộc đời của mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp quan niệm của Phật giáo về hôn nhân đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh đều trở thành Phật.